có Phật tử này hỏi, cháu có một số câu hỏi. Một, biết là không hỏi. Hai, hỏi là không biết. Giữa Phật và chúng sanh ai trước? Có ta bà rồi mới có chúng sanh, hay có chúng sanh mới có quả ta bà? Tại sao hỏi? Vì là chúng sinh. Phật tử này hỏi như thế này, những câu hỏi này: biết là không hỏi, hỏi là không biết. Thì cái câu này rõ quá rồi, để biết rồi còn gì thắc mắc mà hỏi. Còn nếu còn hỏi thì chưa biết cho mới hỏi. Cho nên cái câu này nó rõ, không có gì phải trả lời. Có câu giữa Phật và chúng sanh ai có trước, thì quý vị nghĩ Phật và chúng sanh ai có trước? Phật có trước hay chúng sanh có trước? Bây giờ tôi muốn giảng tạch cái câu đó như vậy thì mới trả lời rõ. Hỏi Phật và chúng sanh ai có trước, thì bây giờ phải nói rằng Phật là Đức Phật Thích Ca tu thành Phật đó, hay là Phật tánh? Nếu mà nói rằng Phật tánh thì Phật với chúng sanh đồng thời, thì có sẵn Phật tánh ai cũng có, nhưng mà tại quên, có mà quên, cho nên hòn ngọc ở trong túi áo sẵn. Thì như vậy thì không có nói trước, không có nói sau, đó là nói về Phật tánh. Còn nếu hỏi về Phật Thích Ca tu thành Phật thì chúng sanh có trước, rồi tu có thành Phật, thì đó là Phật có sau, thì do tu. Còn câu hỏi kế: có ta bà rồi mới có chúng sinh, hay có chúng sinh mới có quả ta bà? Bây giờ tôi xin ví dụ, ở miền Tây lâu lâu có nổi lên cái cồn. Cái cồn nó nổi lên từ từ 20-30 năm, có bần nó mọc, mọc là đất lần lần nó cao, cao cái dân chúng di cư tới ở làm ruộng làm rẫy. Như vậy thì cái cồn có trước hay là những người tới cồn có trước? Căn cứ trên cái chỗ đất mới đó thì đất có trước, người có sau. Còn nếu căn cứ trên người nơi này nơi nọ đi lại đó thì sao? Người có trước. Thì như vậy thì muốn nói trước sau thì cũng được hết, phải không? Phải biết cho rõ. Nếu cái chỗ đất đó thì có đất đó rồi sao mới tới, thì tự nhiên đất có trước, người có sau. Còn nếu căn cứ trên người thì người tới đó là trước ông bà họ đã ở đâu rồi, rồi lành lành họ mới di cư tới đó. Thì như vậy thì người có trước, khi còn đất có sau. Vì cũng như vậy, trong nhà Phật nói cái thế giới chúng ta ở đây chỉ là một trong vô số thế giới. Mà vô số thế giới đó, biết đâu chúng ta đã từng ở những thế giới này, thế giới nọ, rồi những thế giới đó nó sắp lại, chúng ta di cư qua thế giới này. Cũng như bây giờ thấy rằng các nhà khoa học có chuẩn bị tìm cách đưa người lên cung trăng. Bây giờ tìm ở trên đó có nước hay không, thấy không? Có đủ điều kiện cho lâu lâu đưa người lên trên. Ở dưới này đất chặt quá rồi, hết chỗ ở, cái đưa lên trên. Rồi cái thì lên trên đó thì hỏi người có trước hay là cái cung trăng có trước, nói sao? Căn cứ cung trăng thì cung trăng có trước mình mới tới, phải không? Nhưng mà nói người ở nơi này nước kia tới thì nó lại khác. Cho nên mỗi câu hỏi nó phải nhìn cả hai mặt, chứ không trả lời đơn giản được. Nhưng như vậy kết luận lại thì ta bà có trước, người mới tới sau, thì đó là căn cứ cõi. Còn căn cứ người thì biết đâu người đã có ở vô số thế giới nào rồi, bây giờ thế giới ta bà mới thành lập, rồi lần lần ta di cư tới, thì như vậy thì người có trước, thế giới có sau. Rồi thì đó là trả lời Phật tử này. Kính bạch hòa thượng, con là Thanh Phước, muốn tác bạch ngài giải thích cho con. Một hôm nay con đến đảnh lễ ngài, vậy con làm như thế có phước không? phước đó ra sao? Hai, thế nào là tìm được tánh để biết phiền não được đoạn? Khởi điểm của tướng không có tìm đâu ra và phát sinh để có cái được? Thì Phật tử này là Thanh Phước nói rằng: hôm nay con đến đảnh lễ Ngài, vậy con làm như thế có phước không? Phước đó ra sao? Hỏi câu này thì nghe như là có lý mà thật là vô lý, bởi vì tôi có đâu có bảo lễ tôi có phước, phải không? Lễ là tại vì quý thầy quý Phật tử kính mến được gặp lễ, chứ tôi có bao giờ nói rằng lễ tôi có phước. Mà nếu tôi bảo lễ tôi có phước thì tôi nói lễ tôi có phước, này tôi không có bảo mà tự ý quý Phật tử lễ tôi còn ngăn nữa kia mà, phải không? Thì như vậy hỏi có phước không thì tôi nói rằng quý vị tâm thành lễ thì quý vị cứ lễ, chứ tôi không dám nói có phước không phước gì hết. Thì còn hỏi cái phước đó là sao, tôi đã không nói, không dám nói có phước không phước thì hỏi ra sao làm gì. Câu hỏi thứ hai: thế nào là tìm được tánh đã biết phiền não được đoạn? Thì cái này, câu hỏi này thì nó càng lại hơi không sáng sủa, bởi vì thể tánh của mình nó sẵn, không phải tìm mà được. Người tìm thì cái gì nó ở ngoài, mà mình muốn tìm thấy nó, tức là nó ở ngoài mình, mà thể tánh thì nó không phải ngoài mình. Ai nhận được thể tánh thì người đó dứt phiền não, chứ có gì lạ. Hỏi khởi điểm của tướng không có tìm đâu ra và phát sinh để có cái được. Thực ra câu hỏi này càng tối nghĩa hơn, vì tánh không nó không có khởi điểm. Nó có điểm, khởi điểm tức là nó có chứ không phải là không. Mà tánh không thì không khởi điểm, làm sao tìm? Có Phật tử này hỏi: và thượng cho con hỏi, sáu đường ba cõi có phải dục giới, sắc giới, vô sắc giới hay không? Xin hòa thượng giải cho con biết. Sáu đường là không phải là dục giới, sắc giới. Sáu đường gọi là lục đạo. Lục đạo là địa ngục thấp nhất, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh, rồi người Atula là cõi trời, gọi là lục đạo. Lục đạo đó là sáu đường đó, còn ba cõi là sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đó là phải rồi. Phật tử này hỏi hơi dài đây: kính bạch hòa thượng, con có thắc mắc sao? Con cứ xin hòa thượng giải đáp cho con. Do bị bệnh nên cả hai năm nay con ngồi thiền buổi sáng hay bị hôn trầm, trong lúc hôn trầm tư tưởng khởi lên mờ mịt, con có chống cự một hôm bỗng nhiên con phát hiện ra rằng đằng sau những tư tưởng đó không hề có cái gọi là con điều khiển mà chúng tự phát. Từ đó con mới thật sự cảm nhận được tính chất hư dối của tư tưởng và tâm con bớt lăng xăng hơn. Con cúi xin hòa thượng chỉ đường cho con đi tiếp. Thì chỗ này Phật tử sau khi nhận ra rằng đằng sau cái tư tưởng đó nó có một cái không phải, không có, không hề có cái mà gọi là điều khiển, mà nó tự sẵn có chứ không phải là do điều khiển mà có. Thì như vậy nếu nhận được cái này rồi thì tâm nó vớt lăng xăng, là tâm vớt lăng xăng. Nhưng trên đường tu tỉnh thì mình phải luôn luôn tiếp tục tu, tu bằng cách là chăng giữ nhìn nó, đừng để cho một cái niệm, một thói quen gọi là tập khí đó nào nó làm chủ, nó lôi dẫn mình, đó là tu tiếp tục. Câu thứ hai: con tụng kinh Kim Cang thấy Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, câu hỏi có phải do thân tướng mà thấy Như Lai không? Ở đoạn 5 Ngài Tu Bồ Đề trả lời không, và cũng câu hỏi tương tự như vậy ở đoạn 13, đoạn 20 Ngài Tu Bồ Đề đều trả lời là không hết. Nhưng tại sao đến câu đoạn 26 là đoạn gần cuối kinh thì Ngài trả lời là có? Đáng lẽ càng nghe Phật giảng thì càng sáng suốt, nghĩa là càng trả lời đúng hơn chứ ạ. Thiệt ra thì Phật tử đọc kinh Phật thì nên biết rõ Phật và đồ đệ Phật, tức là đệ tử Phật, luôn luôn là tạo cái duyên để giải thích cho cái người phàm tục cho chúng ta hiểu. Cho nên có những lúc các ngài nói thẳng cái lý thật, có lúc các ngài phương tiện nói những cái mê lầm đại diện, chúng sanh nói những cái mê lầm cho Phật giải thích để chúng sinh giải được cái mê lầm. Cho nên mình không có gì là lạ hết. Bởi vì sau này quý vị đọc lại kinh Lăng Nghiêm thấy ngài A Nan được Phật hỏi, ngài đáp đáp rất là phàm tục như chúng ta, nó gần như chúng ta. Thì như vậy để thấy rằng các ngài muốn lợi ích cho nhiều người, cho nên có khi đứng ở vị trí các ngài mà trả lời, có khi đại diện cho những kẻ phàm tục mà trả lời. Cho nên mình không có gì phải nghi.